Câu chuyện ngày thứ 7.
Thưa quý vị, thưa các bạn, cả tuần nay thì người dân cả nước lặng người theo dõi đồng bào và chiến sĩ miền Trung căng mình chống mưa lũ, trong đó đặc biệt là dõi theo về thông tin đoàn cứu hộ của quân khu 4 và chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh quân khu 4 dẫn đầu đã gặp nạn khi trên đường đi cứu các công nhân bị mắc kẹt ở thủy điện Rào Trăng Ba, Phong Điền. Ai cũng cầu mong một phép màu xảy ra. Các anh được bình an nhưng đã không có phép màu nào xảy ra. Các anh đã ra đi, mãi mãi không trở về. Sự hy sinh của các anh thêm một lần nữa tô thắm truyền thống vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh của quân đội nhân dân Việt Nam, của các anh bộ đội Cụ Hồ.
Thưa quý vị, cùng với lực lượng cứu hộ tại chỗ, những ngày qua đồng bào miền Trung cũng nhận được sự sẻ chia, đóng góp của các tổ chức cá nhân của cả nước. Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và hàng chục đoàn cứu trợ ở khắp cả nước đã về đến miền Trung ngay trong những ngày mưa lũ dữ dội nhất để động viên, thăm hỏi và tặng quà cho đồng bào miền Trung. Mong bà con sớm vượt qua thiên tai dịch họa. Và như đã giới thiệu, để hiểu thêm về sự cố gắng cũng như là hy sinh không biết mệt mỏi của người lính nói riêng và lực lượng cứu hộ nói chung trong đợt thiên tai mưa lũ này, hiểu thêm về truyền thống yêu thương, đùm bọc của người dân Việt Nam. Câu chuyện ngày thứ 7 ngày hôm nay, chúng tôi mời đến phòng phát thanh trực tiếp ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, người vừa dẫn đầu đoàn cứu trợ của Trung ương Hội tới miền Trung trong những ngày qua để thực hiện các hoạt động cứu trợ. Và quý vị và các bạn quan tâm tới chủ đề này có thể gọi cho chúng tôi qua các số điện thoại là 0243 934 9483 hoặc là 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường cùng vị khách mời ạ.
Cảm ơn anh Hồng Cường và chị Hồ Điệp. Kính chào quý vị thính giả. Xin chào và cảm ơn ông Trần Quốc Hùng đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
Xin chào biên tập viên Thanh Trường và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, thưa hai biên tập viên vừa dẫn, thật sự là bàng hoàng và đau xót, tiếc thương. Và đó có lẽ cũng là cảm xúc chung của người dân miền Trung và người dân cả nước trước thông tin đoàn cứu hộ các công nhân ở thủy điện Rào Trăng Ba gặp nạn và mãi mãi không trở về. Trong đó thì có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng các chiến sĩ, cán bộ của quân khu và chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Các anh ra đi để lại sự đau thương và mất mát cho bao gia đình và người thân. Mà những người lính khi đồng bào cần thì họ sẵn sàng lên đường và chấp nhận hiểm nguy ở phía trước. Đó là mệnh lệnh của trái tim. Và chúng ta cùng nghe một phóng sự của phóng viên Đình Hiếu, Đình Thiệu và Lê Hiếu vừa thực hiện trong ngày chiều hôm qua.
Con đường về nhà ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ở thị trấn Tư Hà, thị xã Hương Trà vẫn còn nhạo nhuệt bùn đất sau trận lũ lớn. Ngôi nhà nhỏ cấp 4 của gia đình ông hướng mặt ra dòng sông Bồ. Ông Bình là một trong 13 người của đoàn công tác hy sinh tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Bồ. Bà Trương Thị Hằng, hàng xóm ở sát nhà ông Bình, tiếc vì một vị cán bộ trẻ, sống sáo và gần gũi ấy nay đã bỏ dân mà đi xa lắm rồi.
Mình nhầm khóc tôi, chỉ có hai đứa con dài thế. Như tí đứa lập tàn, chín vai bơi một chắc, bơi bên măng dòng xe cho nổi đó.
Rời nhà ông Nguyễn Văn Bình, cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Chúng tôi tìm đến căn nhà 520, chung cư Xuân Phú, thành phố Huế, nơi có tổ ấm của gia đình nhà báo Phạm Văn Hướng. Anh Hướng là trưởng phòng thông tin tuyên truyền, cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, có nhiệm vụ đi đưa tin về đoàn công tác đi cứu nạn. Bản tin chưa kịp đưa lên cổng thông tin điện tử, anh Hướng đã mãi mãi không về. Nhà báo Ngô Thủy Trang, đồng nghiệp của anh Hướng ở thành phố Huế, rất buồn khi anh Hướng ra đi để lại hai con gái bơ vơ.
Tôi mong rằng không những các đồng nghiệp của anh, các thân phận khác trong xã hội cùng chung tay hỗ trợ để hai con anh tiếp tục việc học và sau này khi trưởng thành sẽ có cuộc sống ổn định hơn.
13 cán bộ sĩ quan chiến sĩ đã hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba vào ngày 12 tháng 10. Trong số đó, có 11 người là cán bộ chiến sĩ quân đội do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu. Trước lúc lên đường tiếp cận Rào Trăng Ba, các anh đã có những ngày dài dầm mình trong mưa lũ ở miền Trung cứu người. Hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong ký ức của người dân miền Trung. Ông Đào Quang Chờ ở vùng lũ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong bão lũ, những người lính luôn trên mặt trận tuyến đầu để giúp dân vượt qua khó khăn. Khi nghe tin 17 công nhân ở thủy điện Rào Trăng Ba gặp nguy hiểm, các anh lập tức lên đường với quyết tâm sớm tiếp cận hiện trường, kịp thời cứu người gặp nạn. Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản đề nghị công nhận liệt sĩ cho 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng Ba. Ông Đào Quang Chờ rưng rưng nhớ về những người lính vừa hy sinh khi thực hiện mệnh lệnh từ trái tim vì nhân dân quên mình.
Đây là cái sứ mệnh và sự hy sinh cũng như là ra trận thôi. Họ biết họ có thể là trở về và họ có thể không trở về. Một người lính là phải có cái kiên định như thế. Tất nhiên là đó là phải hy sinh vì nhân dân rồi. Hy sinh về đồng bào, về ruột thịt rồi. Vừa nghĩa vụ, vừa trách nhiệm. Đó là một nghĩa cử rất là đáng trân trọng và đáng ghi nhớ.
Vâng, và chúng ta cũng đã biết là trong thông tin mới nhất thì 13 cán bộ chiến sĩ này cũng đã được công nhận là liệt sĩ. Chúng ta vừa nghe một phóng sự của phóng viên Lê Hiếu và Đình Thiệu tại miền Trung. Còn thưa ông Trần Quốc Hùng, ông là cùng đoàn cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã có mặt tại ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế trong những ngày lũ lụt vừa qua và trong những ngày cao điểm mà người dân cả nước đang hướng về Phong Điền, hướng về 13 cán bộ chiến sĩ cũng như là những công nhân mắc kẹt ở Rào Trăng Ba, thì hẳn là ông có những cái cảm xúc riêng của mình.
Vâng, tôi có mặt ở huyện Phong Điền sáng sớm ngày 14 tháng 10 và ở huyện Hương Thủy sáng 15 tháng 10. Và trong cái lúc mà vừa cứu trợ cho người dân, chúng tôi phải đi thuyền, đi xuồng và lội nước đến các cái hộ dân và cũng hết sức xúc động khi mà người dân gặp rất nhiều khó khăn và đặc biệt có những người dân bị tử nạn. Nhưng mà vừa cứu trợ nhưng vẫn vừa mong ngóng tin tức của cái đoàn công tác. Chúng tôi vừa mong, vừa hy vọng, vừa ngóng tin và đến cuối ngày 15 khi mà nghe thông tin chính thức đoàn công tác đã tất cả đã hy sinh thì cảm xúc thật sự là vỡ òa, thật sự là khó tả. Và cũng vì nhiệm vụ mà chúng tôi đã phải quay lại Hà Nội vào tối 15, nhưng mà thật tiếc nếu như hôm đó được ở lại rồi lại được đến chia sẻ với các gia đình những cán bộ, những chiến sĩ tử nạn, và chúng tôi vẫn đến bây giờ vẫn còn tiếc là chưa đến được.
Vâng. Ở những ngày qua thì dù thông tin trên báo đài cập nhật liên tục nhưng mà có lẽ là không đủ đối với mỗi chúng ta và khán thính giả độc giả cả nước. Người dân cả nước ngóng tin từng giờ với hy vọng điều kỳ diệu nhưng mà đã không xảy ra. Thì có mặt tại Phong Điền ở Huế trong những ngày đoàn cứu trợ của quân khu 4 vào Rào Trăng Ba cứu người và rồi bị sạt lở đất vùi lấp đấy, thì ông chắc là sẽ có nhiều thông tin bên lề về cái sự khẩn trương và quyết đoán của đoàn cứu hộ quân khu 4 và chính quyền Thừa Thiên Huế tổ chức đi cứu hộ nhóm công nhân bị mất tích ở đây. Thì có câu chuyện nào khiến ông rất xúc động về các anh mà ông muốn kể cho thính giả không?
Khi đi trên thuyền, vì đi trên thuyền cũng rất xa, phải hàng tiếng mới tới cái điểm cứu trợ, và chỉ cần vượt qua ngọn núi thôi là chính là cái địa điểm Rào Trăng Ba. Do vậy thì cái đoàn cứu trợ chúng tôi trong cái quá trình di chuyển thì hầu hết thời gian chỉ trao đổi các cái thông tin liên quan đến đoàn, rồi tìm nghĩ cái cách làm sao mà có thể chính phủ chúng ta, chính quyền chúng ta có thể cứu trợ nhanh cho những người đang gặp nạn ở Rào Trăng Ba. Chúng tôi cũng nghe được rất nhiều các cái câu chuyện rất giản dị nhưng hết sức cảm động. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, ngày 13 tháng 10 là chỉ 2 ngày sau, nếu như không có cái sự kiện ở Rào Trăng Ba thì thiếu tướng sẽ về dự đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Bình, bởi thiếu tướng cũng nguyên là chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự của tỉnh Quảng Bình. Và trong cái dịp này chúng tôi cũng biết là nếu như là được về dự đại hội thi đua yêu nước thì thiếu tướng sẽ về thăm mẹ già 95 tuổi. Và chúng ta cũng biết là Quảng Bình cũng đang ngập lụt rất là nặng nề. Và gác cái tình riêng lại để giải quyết cái việc chung. Chúng tôi cũng nghe những câu chuyện là thiếu tướng cùng đoàn công tác đã phải chạy đua thời gian từng phút, từng giờ. Bởi vì người dân thì chờ từng giây, từng phút. Và nếu như chúng ta có thể chớp được cái thời gian thì có thể là còn cứu được những người đang mắc kẹt ở trong thủy điện. Do vậy thì thiếu tướng cùng đoàn công tác cũng có quyết tâm là dù khó khăn đến mức độ nào và cũng sẽ phải thực hiện thật sự là hết trách nhiệm, hết tình cảm, hết cái sự quyết tâm để có thể cứu chữa, cứu nhanh nhất những người đang mắc kẹt ở rào Trăng Ba.
Vâng, và khi ông nói vậy thì tôi lại nhớ đến là cái lời cuối mà Thiếu tướng Nguyễn Văn Man đã nói với chủ huy của mình ở
lệnh trưởng.
Vâng, đó là dù có khó khăn đến mấy thì vẫn quyết tâm là đi ngay, kể cả dù có hy sinh tính mạng của mình thì phải vào ngay, vì ở đó công nhân đang mất tích và mưa lũ thì vẫn đang tiếp diễn, họ đang trông ngóng từng giây từng giờ rồi. Ở đây thì tôi cũng lại nhớ đến trong đoàn 13 người này còn có đại tá Nguyễn Hữu Hùng, cũng hy sinh khi mà tìm kiếm cứu nạn ở rào Trăng Ba này. Và chúng ta còn nhớ là 6 năm trước thì chính đại tá Nguyễn Hữu Hùng khi ấy là phó tham mưu trưởng binh chủng công binh, cũng là người chỉ huy trưởng các lực lượng cứu nạn trong hầm, đã giải cứu thành công 12 người ở thủy điện Đạ Dâng cách đây đúng 6 năm. Rất là nhiều cảm xúc, rất là xót xa, rất là tiếc thương. Có người nói, tôi được biết ông cũng là một người lính và hàng chục năm trong lực lượng vũ trang, thì có người nói rằng là vào tâm lũ như sông pha ra chiến trường thì nó nguy hiểm, khắc nghiệt. Ông có chung quan điểm như là vậy không?
Vâng, đúng là như vậy. Ông cha ta cũng nói là thủy hỏa đạo tặc. Như vậy thì ứng phó với lửa, với nước thì cũng hiểm nguy, cũng không khác gì là chúng ta đánh giặc cả. Do vậy ở đây thì cái việc xông pha trong cái khi mà ứng phó, khi mà lũ lụt như thế này thì chúng ta phải làm hết sức là nhanh, hết sức là quyết liệt, và đương nhiên nó sẽ đối mặt với rất nhiều cái hiểm nguy như là chúng ta ra chiến trường mà thôi.
Ông có mặt trong đúng cái đợt mà cao điểm mưa lũ thì ông nhận thấy, ông đi rất nhiều đợt cứu trợ về mưa lũ này rồi, thì cái đợt mưa lũ này ông thấy sự khắc nghiệt và bất thường ra sao so với những cái đợt trước đây mà ông đã từng chứng kiến?
Chúng tôi cũng đã tìm hiểu thông tin cũng như phỏng vấn người dân ở Phong Điền và Hương Thủy, thì người dân cũng như chính quyền địa phương ở đây cho biết là cái đợt lụt này nó tương đương, thậm chí còn hơn năm 1999 là cái lụt lịch sử ở Thừa Thiên Huế, bởi vì đợt này nước lên rất nhanh và cái rút đi cũng không được nhanh lắm. Và như vậy thì nó có một cái đặc điểm là những cái vùng, không chỉ là các cái vùng phải đi xuồng mà còn có những cái vùng bị chia cắt.
Vâng.
Bởi vì ở Thừa Thiên Huế có những cái khu vực như rào Trăng Ba là chúng ta biết là có những vùng núi rất là hiểm trở. Và vì vậy ngay trong cái đoàn mà 13 cán bộ và chiến sĩ của chúng ta cũng đã phải tính toán là không thể đi máy bay mà sẽ phải trực tiếp là đi bộ để vào. Tại sao lại có cái việc như vậy? Bởi vì ở đây cái đoàn vào để khảo sát, để tìm hiểu cái tình hình. Nếu mà ta đi máy bay vào thì có thể là tiếp cận ngay cái khu vực rào Trăng Ba, khu vực thủy điện, nhưng mà lại không thể tìm được cái đường để mai sau chúng ta sẽ đưa cái nhân lực vào, đưa phương tiện vào, bởi vì muốn cứu hộ cứu nạn là chúng ta phải có máy xúc, máy ủi, các cái phương tiện, và vừa qua thì cũng phải đưa tới hơn 600 cán bộ chiến sĩ vào đây. Vậy thì thứ nhất là đoàn công tác đã chọn lựa là phải đi bộ vào, để chính trong cái quá trình đi để là khảo sát
thực địa hiện trường,
sát thực địa, để sau đó sẽ tính toán cái phương án tác chiến, đảm bảo cần, đảm bảo phương tiện, đảm bảo nhân lực. Cũng có người cho rằng là tại sao mà không cử những cái trinh sát đặc nhiệm hoặc những cái nhóm công tác chỉ là những cái cán bộ chiến sĩ ở cái
cấp dưới
tác nghiệp thôi.
Vâng.
Thì ở đây vì chúng tôi cũng là tốt nghiệp của Học viện Quân y, chúng tôi được học rất nhiều về tác chiến, về đảm bảo hậu cần.
Vâng.
Nên chúng tôi rất hiểu cái tư duy mà tư lệnh quân khu 4 mà trực tiếp là Thiếu tướng Văn Man đã tư duy. Đấy là nếu như chúng ta sử dụng cái bộ phận trinh sát thì khi vào xong đó họ lại phải hoặc là quay ra hoặc là phải báo cáo thông qua các phương tiện.
Như vậy rất mất nhiều thời gian.
Mà thậm chí khi vào đó nếu mất điện, kể cả các cái phương tiện tác nghiệp để truyền tin ấy, cũng có thể là bị gián đoạn. Như vậy có thể lại phải quay ngược lại ra sở chỉ huy để báo cáo, và như vậy là rất mất thời gian.
Nếu như là thiếu tướng, phó tư lệnh trưởng vào trực tiếp và có thể quyết định trực tiếp cái phương án ứng phó, thậm chí chưa chờ lực lượng mà có thể huy động lực lượng tại chỗ nếu có, và có thể là chính 13 đồng chí này cùng với người dân ở địa phương có thể ứng phó ngay lập tức, thì chỉ cần 5 phút, chỉ cần 10 phút đã có thể cứu được tính mạng. Đấy là cái thời gian vàng. Và như vậy sự hy sinh của các anh là
vô cùng lớn lao,
và các anh đã quyết định dành cái phần khó, dành cái phần nguy hiểm về phía mình.
Dạ vâng. Cũng rất là cảm ơn ông, khi mà rất may mắn khi ông cũng là từng trong lực lượng vũ trang và hiểu rõ được những cái đằng sau đó, để mà đưa ra những cái quyết định như vậy, để mà chúng tôi những người dân sự bình thường hiểu hơn được và trân trọng hơn cái sự hy sinh vô cùng lớn lao, và không có, thực sự là không có gì bù đắp được. Và chúng tôi đã qua số điện thoại là 0243 934 9483, chúng tôi đã nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của quý vị thính giả muốn tham gia chương trình. Xin mời quý thư viên người máy.
Tôi là Mai, tôi ở đến Ninh Bình ạ. Trước thông tin các cán bộ chiến sĩ, một vài chiến sĩ đã hy sinh, tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương với các anh và xin chia sẻ nỗi mất mát đau thương của gia đình các anh. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia đình các anh đã hy sinh vì đồng bào. Xin chia sẻ nỗi mất mát này gia đình, mong gia đình các anh sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương này.
Vâng, rất cảm ơn thính giả đã chia sẻ với các chiến sĩ đã gặp nạn trong đợt cứu hộ vừa qua. Rõ ràng lính thời nào cũng vậy, thời chiến cũng như thời bình, luôn đi trước về sau, thậm chí là không trở về để cho đất nước, tổ quốc, nhân dân được bình yên. Những người lính ròng rã trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 chưa kịp ngơi nghỉ một ngày thì bão lũ lại xảy ra, và các anh lại lao vào tâm lũ để mà hỗ trợ cứu nạn đồng bào giữa biển nước, nay là rào Trang Ba. Cảm giác họ trường kỳ chiến đấu trong nhiều ngày, nhiều tháng. Thưa ông Trần Quốc Hùng, điều gì đã khiến những người lính can trường và tận hiến tận tâm với dân không biết mệt mỏi và gian nguy đến như vậy?
Vâng, cũng đã từng là người lính, từng trong môi trường lính thì chúng tôi rất hiểu cái vấn đề này. Bộ đội của Hồ, bộ đội của đất nước, của tổ quốc, của người dân, và trong mỗi trái tim người lính thì luôn luôn thấm nhuần. Và chúng tôi thường là mỗi thứ hai thì đứng dưới cờ và phải đọc thuộc lòng 10 lời thề của quân đội nhân dân Việt Nam. Và chúng ta cũng biết là cái 10 lời thề này thì được Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và khi đó là đội trưởng đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đã là người soạn thảo ra cái nội dung này. Và nội dung cơ bản thì đến hiện nay cũng cơ bản là được giữ nguyên. Trong cái 10 lời thề đó thì có một, tôi trích ra 3 cái ý mà chúng ta có thể thấy. Lời thề thứ nhất là hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi, những người lính, đã từng là người lính, đã nguyện đứng dưới lá cờ của Tổ quốc. Với cái màu áo xanh, chúng tôi sẽ phấn đấu hết mình và thậm chí hy sinh để bảo vệ, giữ gìn đất nước. Lời thề thứ hai, đấy là khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì thì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác. Quân lệnh của trong quân đội là như sơn, và bất kỳ cái mệnh lệnh nào thì đều được thi hành một cách triệt để, chính xác và hết sức là hiệu quả. Lời thề thứ ba là rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí. Và câu này chúng tôi đến bây giờ luôn luôn vẫn thuộc, đấy là nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, mà khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đối với những người lính thì khi mà kể cả là thời bình, kể cả là thời chiến, kể cả trong những lúc nguy nan nhất, thì chúng tôi vẫn luôn luôn thấm trong lòng cái 10 lời thề của quân đội nhân dân Việt Nam.
Dạ vâng. Điều đó tôi cũng đã lý giải vì sao mà quân đội tận tâm, tận hiến, tận lực đến như vậy với người dân, đúng không ạ? Trong mưa lũ thì ở đâu bất cứ gian nguy, khó khăn và hiểm nghèo như thế nào thì ở đó lại xuất hiện những áo xanh, người lính. Vâng. Và ngược lại thì ở rào Trang Ba, khi mà đoàn cứu hộ gặp nạn, bộ đội tổ chức lực lượng cứu hộ tiếp, thì người dân từ người già đến con trẻ không ai bỏ ai, người mang con gà, người mang mớ rau, người đến lán trại phụ giúp hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ. Và chúng ta cùng nghe một số ý kiến sau đây.
chứ nghe là bị núi lở, đến thủy điện chẳng có chi, bị đem rau cải vì làm bắp chuối vì đu đủ để về cứu trợ cho bộ đội. Do cứu các anh trên thủy điện mắc kẹt chưa về được, thì cũng mong muốn rằng để sớm để cho bộ đội họ tìm mấy anh về cái mà tôi.
Bữa bão tháng năm tập và già, bão sập, bữa ní là nước mới vô, rất lọ. Bộ đội đến nay là cứu người nằm trên thủy điện á, đêm đây. Giờ thì bộ đội tới lắm, có ráo rãng lên đem nó cho bộ đội. Chỗ hồ tới là cho bà đi cho thôi.
Khi đơn vị hành quân vào để thực hiện nhiệm vụ thì được nhân dân bà con xã Phong Xuân, khu vực tức là ở đơn vị đóng quân là rất nhiệt tình. Và đặc biệt là mặc dù trong cái thời điểm bão lụt, đồng bào rất khó khăn, nhưng mà vì tình cảm quân dân nên là cũng đã rất là một bó rau, quả mướp để ủng hộ cho bộ đội ăn, để bộ đội lấy sức để cùng với nhân dân thực hiện nhiệm vụ.
Vâng, ông có lời bình nào về sự gắn bó máu thịt giữa quân và dân, đặc biệt là trong những lúc khó khăn nhất như là như mưa lũ và thiên tai địch hoạn ấy?
Chúng tôi thường có cái câu là quân với dân như cá với nước. Dạ. Cái câu này là đối với mỗi người lính, mỗi người nguyên là người lính đều vẫn rất nhớ. Chúng ta thấy rất là rõ là nếu không có nước thì làm sao mà cá có thể sống được.
Dạ.
Và như vậy thì nước là một cái môi trường chính, nhân dân là cái đích, cái mục tiêu để người lính hy sinh tất cả, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ nhân dân. Và nếu mà nước mà không có cá thì chắc cũng hơi buồn, đúng không? Một cái hồ nước ta cứ hình dung là phẳng lặng, không có bất kỳ con cá nào chẳng hạn, mà có khi quăng quăng bọ gậy này, có khi phát triển. Tôi là tiến sĩ khoa nên là cá ở trong cái khía cạnh này còn giúp làm nước trong xanh và ý nghĩa hơn rất là nhiều. Thế còn cái lời thề thứ 9 trong cái 10 lời thề thì cũng có nhắc là khi tiếp xúc với nhân dân thì những người lính phải làm đúng 3 điều nên và làm không được làm 3 điều dân. 3 điều nên đó là kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân. Và 3 điều dân là không lấy của dân, không dọa nạt dân, không quấy nhiễu dân để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân và thực hiện quân với dân một ý chí. Và khi chúng tôi còn là ở lực lượng quân y thì chúng tôi thực hiện cái chương trình 12 là chương trình phối hợp quân dân y. Thì nó hết sức là hiệu quả và cái đề tài này đã được nhà nước là tặng những giải thưởng cao. Nó kết hợp giữa quân với dân và đặc biệt những cái vùng biên ải của Tổ quốc, những vùng phên dậu của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh mà vừa là khám chữa bệnh vừa là dạy học thì cái quan hệ đấy đúng là một cái quan hệ máu thịt. Và ngay như cả trong cái đợt này chúng ta cũng thấy là một cái sự phối hợp giữa quân và dân, giữa lực lượng chủ lực và lực lượng ở địa phương, phối hợp giữa ngoài trung ương rồi quân khu 4 và những cán bộ ở chính Phong Điền. Và chúng ta cũng thấy là trong 13 người hy sinh thì 11 anh là sĩ quan, là bộ đội Cụ Hồ, còn 2 người là cán bộ, là dân. Đấy cũng chính là cái sự quan hệ máu thịt. Ta sống, ta làm việc, ta ứng phó cùng nhau, rồi không may cùng hy sinh ở đúng một địa điểm.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, 13 cán bộ chiến sĩ quân khu 4 và chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đi cứu dân nhưng mà không may gặp nạn, mãi mãi không trở về, đã gây xúc động rất mạnh cho cộng đồng. Sự hy sinh của các anh và sự không quản ngại gian khó nguy hiểm lao vào tầm lũ cứu giúp đồng bào trong những ngày qua đã tô thắm thêm thì hình đẹp của bộ đội Cụ Hồ và của quân đội nhân dân. Chúng ta đang nghe ca khúc Về đi các anh ơi, thơ của Phạm Hùng, nhạc Hồ Thu Trang, một trong những bài hát được sáng tác ngay khi biết tin các anh hy sinh. Và bài hát này cùng với hình ảnh đoàn quân dương lá cờ đỏ sao vàng hùng dũng đi trong bão táp mưa sa đã nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ, comment trên mạng xã hội.
Anh ơi, đồng đội gọi vang cả trời xứ Huế, nước mắt đau thương tuôn trào sóng bể. Đồng đội ơi, nghe tiếng gọi không? Về đi nào, về thôi các anh ơi. Bão qua rồi, cơn mưa dừng đã nghỉ. Anh về đi, sao không thấy anh? Anh đâu rồi, lạnh lẽo giữa rào trăng. Anh ơi, anh đi trong bão tố mịt mù, theo tiếng gọi của tổ quốc thân thương. Có xa chi chớp nguồn hay nước lũ, cắt núi băng rừng cứ thế cắt anh đi. Anh hãy trả lời đi, mảnh áo linh có làm anh đủ ấm? Các anh ở đâu giữa núi rừng xanh thẳm? Rào trắng chẳng còn ánh trăng thanh, chỉ có lũ dân hoang tàn đổ nát, khúc ruột miền Trung chìm trong nước mắt.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, hình ảnh các cán bộ chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu nạn người dân trong mưa lũ đã thêm một lần nữa thắp lên ngọn lửa truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam vì nhân dân quên mình, và nó khơi gợi thắp lửa cho mỗi chúng ta có thêm động lực, nhiệt huyết để chung tay xây dựng đất nước phát triển. Trở lại về tình hình mưa lũ tại miền Trung hiện nay thì chúng tôi tiếp tục nhận được một ý kiến nữa của quý vị, hai ý kiến của quý vị thính giả muốn tham gia chương trình. Xin mời kết thúc viên nội mạng.
Tôi tên là Quỳnh Văn Tư, ở xã Tân Phú Tây, huyện Hòa Bắc, tỉnh Bến Tre. Trước hết qua đường dây cho tôi xin chia buồn với gia đình của ba người chiến sĩ đã hy sinh quá đau xót. Cái thứ hai thì tôi chưa bao giờ có dịp đến miền Bắc lần nào, nhưng mà tôi chuyện này là chuyện lớn, có khả năng là nhà nước làm sao thay kinh dẫn dòng nước nó bớt về cái vùng nước trũng mà bị ngập mà 2-3 năm ngập lần cho tôi thấy, còn có cái chót nhà không, tôi thấy khổ quá. Cái thứ ba là phổ biến với người dân ở địa phương có rừng, nó làm sao mà đừng có đốn rừng, đừng phá rừng để cho đừng gây ra lũ. Như vậy là mới sống được yên ổn. Chứ mình mới làm được 1 triệu thì mất hết 2-3 triệu giờ thì khổ quá.
Vâng, xin mời ông Trần Quốc Hùng có thể chia sẻ với ý kiến của thính giả Tư ở Bến Tre. Vâng, thính giả nói rằng là khi mà mưa lũ như này ở miền Trung, đặc biệt độ hình dốc như vậy, thì chúng ta phải lưu ý phải giữ rừng bằng được, chứ không để mất rừng như vậy thì khi mà chúng ta ví dụ như là kiếm được của rừng, chặt phá rừng thì kiếm được 1-2 đồng, nhưng mà khi mất rồi đi thì lại vô cùng lớn.
Chúng ta cũng biết là Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu rất là lớn, và thế giới cũng đã xác định Việt Nam là một trong 5 nước mà chịu ảnh hưởng nặng nề này. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân do cái rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn là một cái nguyên nhân rất lớn. Do vậy là cùng với sự phát triển kinh tế, cùng với sự là mở mang các cái hoạt động ở các cái khu, đặc biệt là các cái khu rừng phòng hộ, thì cái điều này là một điều hết sức chú ý. Và trong các cái hoạt động của mình thì Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phải trồng những cái cánh rừng ngập mặn để giữ đất, và khi mà hiệu quả nó rất là rõ rệt ở những cái vùng có rừng ngập mặn thì nó làm hạn chế rất lớn cái tác hại khi mà có bão mà thổi từ biển vào.
Dạ vâng, chúng tôi tiếp tục nhận được một ý kiến nữa của quý vị thính giả.
Tôi là Hiền ở Nghệ An. Tôi muốn chia sẻ với khách mời về cái sự hy sinh mất mát của 13 chiến sĩ hy sinh đi cứu nạn ở sau thủy điện thứ ba đó. 13 chiến sĩ đó là đã dùng cả hy sinh, nếu mà không có cái sự đi trước mà vào cái con đường đó mà không may xảy ra thì có thể là hàng trăm hàng nghìn người khác bị vào cái chỗ nữa. Cho nên là cái sự hy sinh đó đồng thời đã mất mát để cho dân, nhưng mà bản thân thì người đó đã cứu hàng trăm hàng nghìn người khác. Nếu mà không biết cái chỗ bị sập đó, sự mất mát đó về nói lên cái tinh thần dũng cảm, về mong muốn toàn dân đều hướng về miền Trung để ủng hộ cho miền Trung trong lúc là đùm bọc lại nhau, trong cái lúc hoạn nạn như thế.
Vâng, đúng là cái sự hy sinh của các anh là vô cùng lớn. Tuy vậy, cái đúng như là khán giả Bác Hiền ở Nghệ An cũng đã nói là cái hiệu ứng, cái giá trị, cái ý nghĩa cũng vô cùng lớn. Và để cho mỗi người trong chúng ta nhận thấy cái trách nhiệm của mình, cái giá trị của mỗi người sống trong một cộng đồng, sống trong một xã hội. Chúng ta không chỉ lo cho mình, cộng đồng nhỏ của mình, mà nghĩ chung đối với những người khác, đối với đất nước.
Vâng, và vị thính giả này cũng phân tích rất là rõ, và như là như khách mời cũng hiểu biết rất là sâu sắc khi mà nó nói rằng là nếu mà đoàn cứu hộ này mà không vào trước ấy, không vào trinh sát trước ấy, không vào thực địa trước ấy, mà chúng ta kéo hẳn bao nhiêu người vào, thì
600 người
vâng,
vào
thì rất là nguy hiểm. Dạ, vâng. Và thính giả rõ ràng cái sự hiểu biết rất là sâu sắc. Trở lại về công tác cứu hộ trong những ngày mưa lũ vừa qua, thì đoàn công tác của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, thì ông làm trưởng đoàn đã có mặt tại Huế để cứu trợ bà con. Thì ông có thể chia sẻ về những cái hoạt động của đoàn cứu hộ mình?
Với cái chức năng nhiệm vụ của mình thì chúng tôi trong cái đợt này cũng hỗ trợ khoảng 2 tỷ tiền và hàng. Cái số lượng thì không nhiều, nhưng mà chúng tôi vào để trao cho bà con hỗ trợ trước mắt để khắc phục những cái khó khăn về nhu cầu thiết yếu. Nhưng mà đặc biệt hơn là chúng tôi vào để khảo sát, đánh giá thiệt hại về nhu cầu. Và chúng tôi cũng đã ra lời kêu gọi trong toàn quốc để vận động trong hệ thống cán bộ hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, rồi mở cái đầu số 1403 thông qua cái cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia, rồi cũng kêu gọi các cái đối tác trong phong trào chữ thập đỏ và trang lý điểm đỏ quốc tế. Và như vậy thì ngoài những cái hỗ trợ thiết yếu ngay lập tức là thùng hàng gia đình, là những vật dụng thiết yếu, là những viên khử khuẩn để làm tốt cái môi trường cũng như là cái nước uống, rồi là hỗ trợ tiền mặt để người dân có thể mua cái nhu cầu thiết yếu. Cái quan trọng hơn là đoàn chúng tôi khảo sát, đánh giá cái thiệt hại và nhu cầu, để từ đó là vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung tay ủng hộ, hỗ trợ cho người dân miền Trung.
Vâng, vậy kế hoạch tiếp theo đây của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam ra sao, và các tổ chức cá nhân muốn đóng góp cho đồng bào thì gửi về hội qua những địa chỉ nào ạ?
Chúng tôi đã ra cái lời kêu gọi, và trong cái lời kêu gọi đó thì có cái số tài khoản có thể gửi về trực tiếp Trung Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam qua Hà Nội, ở Hà Nội hoặc là trong thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy thì 63 tỉnh thành hội ở trong toàn quốc đều có những cái trụ sở và đều có những cái tài khoản để có thể tiếp nhận, và không chỉ là tiếp nhận tiền, chúng tôi còn tiếp nhận cả hàng để có thể là hỗ trợ cho người dân miền Trung. Và chúng ta cũng thấy rằng là ngay thời điểm này thì thiên tai chưa dừng lại, bão vẫn về, áp thấp vẫn về, và trước mặt chúng ta là còn rất nhiều các cái gian nan, các cái thách thức. Và đặc biệt quay lại rào Trăng Ba, chúng ta cũng còn tiếp tục phải cứu hộ ở đó, mà tình trạng mưa lũ này thì làm cái công tác cứu hộ cứu nạn càng thêm khó khăn.
Và nó nguy hiểm nữa.
Nguy hiểm, dạ, chắc chắn rồi.
Vâng.
Chúng ta đã phải trả giá bằng 13 tính mạng của cán bộ chiến sĩ của chúng ta rồi.
Dạ vâng. Là người có nhiều năm công tác thiện nguyện thì ông có cái lời khuyên và chia sẻ nào về đồng bào khi mà gửi hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ, để hàng hóa đó thực sự thiết thực với bà con ạ?
Như chúng tôi đã nói, muốn có cái hỗ trợ thiết thực thì chúng ta phải đánh giá thiệt hại và nhu cầu. Chúng ta cái tấm lòng thiện nguyện thì rất là cao quý, rất là tốt. Tuy vậy chúng ta cũng không nên làm theo phong trào, và không có cái khảo sát. Chúng ta cứ nghĩ rằng là cứ mưa lũ là mì tôm. Chúng tôi đã phải có những cái khi mà quá nhiều mì tôm chuyển lên khu vực miền núi phía Bắc vào cái năm trước.
Vâng.
Chúng tôi đã phải chuyển ngược lại, vì nếu để lâu thì lại hỏng mất. Thế nên là cần có cái đánh giá thiệt hại nhu cầu. Thứ hai cũng cần có cái sự điều phối nguồn lực, bởi vì cũng có thể có những cái địa điểm dễ tiếp cận, và những cái nhóm thiện nguyện thì có thể không có cái hệ thống, thì đến 1-2 ngày thì chỉ có thể trao ở đó thôi, nhưng mà cách đấy một con sông bị cô lập chẳng hạn thì người dân lại không có bất kỳ một cái thiết yếu nào. Hiện nay thì trên mạng xã hội, rồi trong cộng đồng, rất nhiều các cái nhóm, những cái người nổi tiếng tham gia kêu gọi, thí dụ như là ca sĩ Thủy Tiên, MC Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, vân vân. Chúng tôi cũng có một cái khuyến nghị, nếu được thì các cái nhóm này với cái nguồn lực rất lớn, tôi nói như Thủy Tiên, như thông tin hôm qua đã trên 25 tỷ rồi, thì nên phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam các cấp, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, thì có thể triển khai tốt cái nguồn lực này. Đây là một kinh nghiệm của những năm trước, khi mà MC Phan Anh cũng huy động rất nhiều nguồn lực. Và sau đó thì MC Phan Anh cũng rất khó khăn trong cái quá trình triển khai. Bởi vì cái lực lượng, bởi vì không có cái chuyên môn kỹ thuật, không chuyên sâu về cái lĩnh vực này. Và một cái nữa là cái tính giải trình, cái tính minh bạch. Sau đó thì chúng tôi cũng có gặp MC Phan Anh. MC Phan Anh có nói là nếu mà biết anh Quốc Hùng sớm, biết Hội Chữ Đỏ Việt Nam sớm thì chắc em cũng phối hợp với hội, chứ một mình em làm vất vả quá. Dạ. Thì chúng tôi nghĩ là có Mặt trận Tổ quốc là cái cơ quan điều phối, có Hội Chữ Đỏ Việt Nam là cái cơ quan chính danh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ này. Đặc biệt chúng tôi có hệ thống 4 cấp từ trung ương đến tận xã phường và kết nối với quốc tế. Chúng tôi có kinh nghiệm, có tài liệu, có phương pháp được chuẩn mực từ quốc tế, nên là tất cả các trợ giúp là bền vững, mang tính phát triển và tính giải trình minh bạch rất cao.
Vâng. Và quan trọng là chúng ta được đến đúng địa chỉ một cách nhanh nhất và kịp thời nhất để đỡ cho những người thiện nguyện này, như là những người ca sĩ nổi tiếng thiện nguyện rất là tốt, đúng không? Khi mà kết hợp với những lực lượng chuyên trách chuyên nghiệp như là Hội Chữ Thập Đỏ hay là Mặt trận Tổ quốc các cấp ấy, thì cái hiệu quả nó sẽ nhân lên gấp bội phần,
đúng không?
Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã tham gia chương trình. Hy vọng rằng sự hoạt động hiệu quả, trách nhiệm tận tâm của hội và các lực lượng cứu hộ, và với truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái của người Việt Nam, thì sắp tới chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn nữa những hiện vật và tiền gửi tới đồng bào miền Trung để chung tay đóng góp để người dân ở đây sớm vượt qua khó khăn, trở lại cuộc sống sinh hoạt, lao động bình thường. Và đặc biệt là hiện nay theo thông tin mà chúng tôi đã nhận được là hiện nay tình hình mưa lũ nó đang phức tạp trở lại rồi.
Đúng rồi.
Một trận áp thấp nhiệt đới nữa lại tiếp tục đổ bộ vào miền Trung. Và mong rằng đồng bào miền Trung gắng gỏi chúng ta vượt qua được, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều mong mỏi điều đó. Xin một lần nữa cảm ơn ông và xin mời.
Vâng ạ, xin chúng tôi xin trân trọng cảm ơn vị khách mời ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã tham gia câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay. Và chúng tôi cũng mong là sẽ có thêm nhiều hoạt động thiện nguyện ủng hộ người dân miền Trung vượt qua những khó khăn do thiên tai bão lũ, và chúng ta hãy cùng sát cánh với người dân miền Trung với tinh thần lá lành đùm lá rách. Và trước khi đến với những tin tức cập nhật mới nhất thì mời quý vị và các bạn, mời vị khách mời cùng đến với một ca khúc có tên gọi Hát Về Anh, sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiền với sự trình bày của ca sĩ Đức Tuấn.
Một ba lô cây súng trên vai người chiến sĩ quen với gian lao, ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương canh giữ trên miền đất mẹ. Rừng ấm u mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy, rừng mờ sương khuya bóng tối quân thù trước mặt, nặng tình non sông anh dâng tròn tuổi đời thanh xuân, cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường, cho yên vui mùa xuân đôi lứa còn hẹn hò ước mơ. Đã có những hy sinh khó nói hết bằng lời, nên đọng lại trong tôi những nghĩ suy. Cho tôi ca bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu, nơi biên cương rừng sâu anh âm thầm chịu đựng gió sương. Dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn, mang trong trái tim anh trọn niềm tin.